Khi ấy thì Đức Thế Tôn nói bài tụng như sau: Quẩn tương tục và người, các duyên và di trần, thắng tự tại tác giả, đều do tâm phân biệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để kết luận về tướng của các pháp, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài đã dạy cho chúng ta dứt bỏ đi cái tâm phân biệt. Bởi vì cái tâm mà còn sao động, còn phan duyên, thì cái chân tâm vắng lặng thường hằng của chúng ta, nó không thể xuất hiện được. Người mà thật sự là bậc chân thật tu hành đó, thì họ luôn sống một cái cuộc sống an vui với cái bản tâm thường hằng, thanh tịnh, vắng lặng. Và cái bản tâm đó trong Đạo Phật gọi là cái bản tâm vô sanh. Quý vị thấy cái chữ vô sanh, tại sao gọi là vô sinh? Là tại vì cái bản tâm này nó là cái bản tâm bất động địa, nó không có sinh ra vọng tưởng, nó không có sinh ra cái thất tình lục dục khổ đau. Do đó nó gọi là bản tâm vô sinh. Khi nào mà chúng ta còn vọng tưởng là chúng ta còn nằm trong cái khổ đau. Nhưng mà tại sao chúng ta bị còn vọng tưởng? Là tại vì chúng ta còn phân biệt quá nhiều. Chúng ta còn nghĩ rằng thế giới này là chân thật, thế giới này là của chúng ta. Do đó chúng ta muốn ôm ấp nó vào ở trong cái tâm của chúng ta, không muốn buông bỏ nó. Vì thế mà khi mà cái thế giới này nó ngược đãi với chúng ta thì chúng ta sanh ra gặp buồn khổ. Và khi mà thế giới này nó có những cái điều tốt đẹp cho chúng ta thì tâm của ta tự nhiên được những cái sự hạnh phúc và vui vẻ. Đó là cái vọng tưởng của bản tâm chứ không phải là chân tâm. Ghét thương là của thế gian, chân tu thương ghét là nhân niết bàn. Như Đạo Phật, quý vị thấy không? Như vậy thì cái ghét thương là của thế gian thôi, nhưng mà cái bản tánh của ghét thương là vốn là bản tánh vô sanh. Do đó những bậc chân tu người ta nhìn trong cái bản tánh của ghét thương, chứ người ta không nhìn cái chữ ghét thương. Do đó người ta nhận được cái sự thực tướng các pháp. Mà nhận được thực tướng các pháp, tất nhiên là nhận được niết bàn. Bây giờ kinh văn kế tiếp: Bây giờ thì Bồ Tát Đại Huệ quán xét chúng sinh đời vị lai, mà hỏi Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin hãy vì con mà nói pháp tu đầy đủ để thành tựu bậc đại tu hành, giống như các vị Bồ Tát đại hữu tình. Phật dạy rằng: Này Đại Huệ, Bồ Tát đại hữu tình có đủ bốn điều kiện thì thành bậc đại tu hành. Ấy là: Một, quán xét cảnh tự tâm biến hiện. Hai, xa lìa kiến chấp sinh trụ dị diệt. Ba, biết rõ các pháp là do tâm sanh, vốn không có tự tánh. Bốn, chuyên cầu tự chứng thánh trí. Nếu các Bồ Tát thành tựu được bốn pháp ấy thì gọi là bậc đại tu hành. A Di Đà Phật, quý vị thấy trong kinh Lăng Già chỉ những cái phương pháp tu hành rất là nhiều. Trong cái kinh Đại Thừa Thủ Lăng Nghiêm cũng chỉ cái phương pháp nhĩ căn viên thông hay là Thủ Lăng Nghiêm tam muội. Rồi ở trong kinh A Di Đà thì dạy chúng ta về cái niệm Phật tam muội. Rồi ở kinh Di Ma Cật thì dạy chúng ta biết được tất cả tam giới đều do tâm. Tâm được tịnh thì tất nhiên là cái tịnh thổ tịnh. Mình không cần phải cầu sinh giảng sanh gì đâu đó hết. Miễn làm sao mà tu đến cái bản tâm thanh tịnh thì thế giới trong tương lai mình sanh về sẽ thanh tịnh. Thành ra quý vị thấy kinh Đại Thừa rất là hay. Cái kinh Đại Thừa là nó đã diễn tả tất cả những pháp tu. Nhưng mà những người mà họ không bao giờ họ đọc tụng, thành ra họ không biết cái phương pháp tu. Do đó quý vị thấy rằng đời nay hầu như là chúng sinh sao? Chỉ niệm Phật thôi à. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật mà cũng chưa biết Phật ở đâu. Niệm Phật mà không biết mình sẽ được sẽ giảng sinh hay không giảng sinh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Thành ra cái niệm Phật mà muốn giảng sinh là quý vị phải tu đến cái chỗ nhất tâm bất loạn, sau khi được nhất tâm bất loạn, phải lìa nhất tâm bất loạn, đạt đến cái chỗ vô niệm thì quý vị mới mới đạt đến cứu cánh. Mà quý vị thấy rằng ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái hay nhất là nó không có đưa quý vị vào cái chỗ nhất tâm bất loạn, mà trong Thủ Lăng Nghiêm nó đưa quý vị căn bản đi vào cái chỗ vô niệm. Đây là cái chỗ mà thầy thấy thì xuất sắc, là tại vì cái chỗ vô niệm là nó trên nhất tâm bất loạn. Mà cái người đạt đến cái chỗ vô niệm được rồi là người đó là vào ở trong cái bậc mà sơ địa Bồ Tát rồi. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái kinh Thủ Lăng Nghiêm nó đi rất là nhanh, nó vượt bậc, nó giống như là đi đô hia bãi dặm vậy đó. Ở đây một cái người mà tu sự tướng, họ niệm Nam Mô Di Đà Phật, họ tu như vậy mà suốt là một thời gian mà họ không bị những cái tâm phan duyên đó, thì ít lắm họ cũng phải là từ 3 năm trở lên họ mới đạt đến nhất tâm bất loạn. Thành ra ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy về, Đức Phật đã hỏi các chư Bồ Tát, và Đức Ngài Quán Thế Âm, Ngài đã chỉ cái pháp môn nghĩa là thượng đẳng, có nghĩa là nằm ở trên cái nhất tâm bất loạn, có nghĩa là vào ở chỗ vô sở niệm. À, cái chỗ này là hay. Thành ra trên, trong cái đường tu mà của kinh mà Thủ Lăng Nghiêm đó, cái người mà còn vọng tưởng khó vô lắm. Mà cái người mà không vọng tưởng vô trong cái phần Thủ Lăng Nghiêm tâm muội rất là nhanh. Bây giờ nói về cái tâm muội thì quý vị thấy rằng đầu tiên đó, nếu mà chúng ta còn sự tướng đó, thì chúng ta phải dùng tướng để tu, có nghĩa là chúng ta phải dùng miệng của mình là tướng để mà niệm Phật. Niệm một thời gian quen cái miệng rồi thì chúng ta bỏ cái niệm Phật ở miệng, chúng ta bắt đầu dùng tâm niệm Phật. Để chi? Để chúng ta loại trừ cái tư tưởng tham sân và si ở trong tâm. Sau một thời gian nó thuần nhuyễn rồi đó, thì những tham sân si này nó không còn khởi nữa, và những cái vọng tưởng của thế nhân nó cũng lìa, nó không khởi nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ nằm ở trong cái pháp giới của tiếng niệm Phật, nó rất là lớn. Thành ra chúng ta không niệm mà chúng ta vẫn nghe những tiếng niệm nó vang răng, giống như là chúng ta nhìn ở trong cái pháp giới chúng sinh này, chúng ta nhìn trong hư không, chúng ta nhìn bất cứ nơi đâu cũng nghe tiếng vang niệm Phật hết. Đây là cái thời gian mà gọi là nhất tâm bất loạn. Đến cái thời gian này rồi thì cái tâm trí của cái người tu đó, cái người cái tâm nó ngộ lắm. Quý vị tu rồi quý vị mới thấy, còn không tu quý vị không thấy gì hết á. Cái tâm của mình nó đến cái giai đoạn này đó, nó tự nhiên nó cảm thấy cũng còn bị vướng mắc nữa. À, nó bỏ được vọng tưởng rồi, thay vì bỏ vọng tưởng là nó mừng, nhưng mà bây giờ nó vẫn còn vướng mắc, là tại vì cái tiếng niệm Phật vẫn còn vang vọng ở trong tâm. Nó vướng mắc vậy nó chịu không được, thành ra nó tìm cách nó ly luôn cái vướng mắc này. Thành ra cái người mà tu mà đến cái chỗ nhất tâm rồi đó, tự nhiên cái tâm mà họ tìm mọi cách để họ ly. Họ ly được cái tiếng nhất tâm niệm Phật thì họ vào trong cái cảnh của vô sở niệm, hay là gọi là vô niệm, hay là vô sở đắc. Đây là cái cảnh giới tối cao. Thành ra cái người tu mà thầy nói thật nha, quý vị mà chưa tu quý vị không biết gì hết á. Và những người mà họ coi kinh sách rồi họ nói họ cũng không biết gì hết, tại vì họ phải nhập định vào ở trong tâm muội đó thì họ mới biết. Như vậy thì cái lòng từ bi của Ngài Đại Huệ Bồ Tát rất là cao sâu. Ngài đã vì chúng sinh đời vị lai mà Ngài thưa hỏi Đức Thế Tôn để chỉ bài phương pháp tu hành của những bậc tu hành chân chánh. Và Đức Phật đã dạy rằng một cái vị Bồ Tát tại thế gian này muốn thành tựu bậc nghĩa là giải thoát thì phải tuân thủ 4 điều kiện. Bây giờ quý vị nào đang tu đó thì quý vị nên nhớ 4 điều kiện này, ghi vào ở trong tâm mình 4 điều kiện này, để cho mình thành tựu được cái 4 điều kiện này thì tự nhiên mình đắc đến cái Bát Địa Bồ Tát. Đây là cái phương pháp mà quán xét để đắc Bát Địa Bồ Tát, có nghĩa là cái bậc này trên A La Hán. Tại vì A La Hán mà hồi tâm trở lại để làm Bồ Tát phổ độ chúng sinh thì chỉ là thất địa mà thôi. Đến cái bậc Bát Địa Bồ Tát này thì quý vị mới có pháp thân. Một lát thầy sẽ trình bày để cho quý vị thấy điều này. Một là thường quán xét cảnh giới bây giờ là do tự tâm hiện ra. Nếu mà thật sự quý vị quán xét những cái điều này mà quý vị thấy nó là chân thật thì quý vị sẽ không còn bị bám víu trong cuộc đời nữa. Giàu nghèo khổ đau nó không còn làm đau khổ quý vị nữa. Tại vì cái này là tự tâm quý vị từ cái tập khí vô thủy từ nhiều kiếp nó quân tập nó biến hiện ra chứ đâu phải có cái gì đâu. Thứ hai là xa lìa chấp kiến, sinh trụ dị diệt. Thứ ba là phải biết rõ tất cả pháp hiện hành ở trong cái thế giới này là do bản tâm của mình nó biến hiện ra. Thứ bốn là phải chuyên cần tu hành đạt đến thánh trí. Quý vị thấy Đức Thích Ca của mình khi mà đi tầm đạo thì cũng đã trải qua hai vị thầy. Một vị thầy thì dạy cho ngài đến cái cảnh giới tứ thiền thiên. Một vị thầy thì dạy cho ngài đến cảnh giới là phi tưởng phi phi tưởng xứ, tất nhiên là cảnh giới của vô sắc giới. Nhưng mà hai cảnh giới này đó khi nhập thiền đó thì chúng ta sẽ an hưởng cái cảnh giới này. Nhưng mà khi mà chúng ta xả thiền đó thì tâm chúng ta nó giống như phàm phu, nó không có khác gì hết. Chính vì vậy mà Đức Phật ngài không có chấp thuận hai cái điều kiện này. Tại vì ngài nói rằng cái gì nó giải thoát là nó phải thường hằng, chứ không phải lúc mà nhập định thì nó có, mà lúc không nhập định thì nó mất. Do đó ngài đến cái cội cây Bồ đề và ngài đã dùng cái ngọn cỏ ngài gắn ở trên cái mái tóc của ngài, ngài giống như ngọn cờ chiến thắng vậy. Ngài phát nguyện nếu mà ngài ngồi dưới đây mà thân ngài có tan rã mà ngài không thành đạo thì ngài không bước về. Đây là cái chỗ mà gọi là chuyên cần tu hành để đạt thánh trí. Mình tu mình phải có cái bản nguyện như vậy thì mình mới tu thành thành tựu được. Chứ không phải là mình thấy mình đi về một cái cuộc lễ nào đó thấy tứ chúng đông quá cái mình muốn show up cái bản ngã mình muốn đưa cái bản ngã mình lên cái mình thệ nguyện đủ hết mà mình không làm gì hết. Thầy thấy rất là nhiều. Có nhiều người họ dám thề trước chánh điện rằng nếu kiếp này con tu không thành đạo con sẽ đọa địa ngục. A Di Đà Phật, họ nói như vậy đó. Thưa thầy, kiếp này con tu không thành đạo, con đọa địa ngục. Nhưng mà rồi cái lòng ái của họ vẫn còn. Ái của họ vẫn còn. Kêu thôi như vậy thì con nói vậy thôi thì con thọ bát giới đi. Để tuyệt hẳn cái niệm dục để tu hành nó dễ thâm nhập vào tâm muội hơn. Dạ thưa thầy chưa được đâu, con chưa làm được. Nói mà chỉ chửi thưa thầy con không làm được thì tại sao quý vị dám nói rằng kiếp này tôi không thành đạo tôi tội đọa địa ngục. Tất nhiên là quý vị vọng ngữ, quý vị nói không thành thật. Có những cái quý vị không bỏ được nhưng mà vì trước đại chúng đông quý vị muốn đưa cái bản ngã mình cho đại chúng thấy à, tôi là cái người phát nguyện rộng lớn nhưng mà quý vị sẽ đọa địa ngục tại vì quý vị làm không được. Có những người, có những vị mà thầy thấy rằng họ có đủ cái năng lực đức để mà đưa họ vào trong cái quả đạo cao. Thầy kêu thôi bây giờ con mới năm giới à, con thọ Bồ Tát giới đi. Dạ thưa thầy chưa được đâu thầy, con chưa thọ được đâu. Thầy nói bây giờ gia cảnh tất cả gì của con nó cũng được đầy đủ, nghĩa là duyên nó đã tốt rồi tại sao con không nhận để con tu để cho nó bước tiến lên tu hơn. Dạ thưa thầy không được đâu, tại trong giới Bồ Tát nói là cấm nuôi mèo chồn, con còn nuôi con chó dễ thương quá con bỏ không được. A Di Đà Phật. Như vậy mà dám phát nguyện rằng nếu mà tu không thành đạo thì đọa địa ngục thì quý vị nghĩ sao? Mình nói giống như hai lợi lưỡi, mình chưa bỏ được gì hết mà mình dám nói điều đó. Cái chỗ này là quý vị phải xét lại, cái chỗ này rất nguy hiểm. Và trước mặt thầy, thầy thấy rất nhiều người đọa địa ngục tại vì họ làm không được. A Di Đà Phật. Và bây giờ thì quý vị đại chúng lắng nghe những lời chỉ dạy của Đức Như Lai về ý nghĩa của bốn cái điều kiện tiên quyết này. Kinh văn: Này Đại Huệ Bồ Tát, sao gọi là quán cảnh tự tâm hiện? Là quán sát ba cõi không ngoài tâm, lìa ngã và ngã sở, không có hành động tạo tác, không đến không đi, chỉ do tập khí chấp trước từ vô thủy quân tập thành. Bồ Tát nên quán sát cảnh tâm hiện như thế. Này Đại Huệ, sao gọi là lìa thấy sinh trú dị diệt? Ấy là quán sát hết tất cả pháp như quyển như hóa, không tự sinh, không cộng sinh, không tự tha cùng sinh, chỉ do tâm biến hiện mà thành. Thấy ngoại vật không thật có, thấy các thức không sinh, thấy các duyên không tích tụ, thấy do phân biệt mà thấy ra ba cõi. Quán sát như thế, hoặc ở trong hoặc ở ngoài, các pháp đều bất khả đắc. Biết rõ không có thể tính chân thật nên xa lìa chấp kiến về sinh, chứng tính như quyển. Khi ấy Bồ Tát liền được vô sanh pháp nhãn, an trú địa thứ 8, hiểu rõ tâm ý thức, năm pháp, ba tự tính, hai vô ngã, chuyển thức sở y, được thân ý sinh. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy Đức Thế Tôn ngài rất là từ bi, bởi vì do cái lời thưa hỏi của Đại Huệ mà ngài dạy cho chúng sinh trên con đường tu hành trong cái đời vị lai này, chúng ta phải theo cái bốn điều kiện tiên quyết đó thì chúng ta mới có thể rời bỏ được thế gian rất là dễ dàng. Như vậy thì không luận là người ở tại gia hay là người xuất gia, khi mà chúng ta tu hành, chúng ta phải tuân thủ cái bốn điều kiện này. Bốn điều kiện này mà chúng ta làm đầy đủ thì tự nhiên chúng ta đắc cái quả cao hơn cái quả của A-la-hán bên tiểu thừa. Đó là chúng ta đắc vào ở trong cái quả thứ 8, gọi là cái quả của bậc Bát Địa Bồ Tát. Bây giờ cái điều kiện đầu tiên là quán cảnh tự tâm hiện. Tất cả những bậc mà đại tu hành, những cái vị Bồ Tát tại gia cũng như xuất gia, các vị phải biết rõ rằng cảnh giới ở trong tam giới, tức như là cái cảnh dục giới, là cái cảnh người của mình, cái cảnh trời dục của mình. Rồi trên cảnh dục nữa là cảnh sắc giới, tức như là cảnh từ sơ thiền thiên cho tới tứ thiền thiên. Và trên nữa là cảnh vô sắc giới, là từ cái cảnh phi phi tưởng xứ. Tất cả những cái cảnh này nó không có ngoài tâm, nó đều là do tâm biến hiện ra. Và những cái cảnh giới mà chúng ta thấy đó, nó được tốt hay là nó bị xấu, nó là do cái hành động tạo tác chúng nhân, mà do tập khí chúng ta tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ quý vị có cái gương mặt không được tốt đẹp, mình đứng soi gương thì mình than thở là tại sao mình không được cái sự tốt đẹp này, và mình muốn xóa đi cái hình ảnh trước gương với cái người vô trí đó, thì họ sao? Họ dùng búa, họ dùng những cái vật cứng để họ đập cái kiến này, để cho họ không thấy được cái bản mặt họ trong gương nữa. Nhưng mà có người có trí thì họ khác. Người có trí họ biết rằng tướng tùy tâm sanh, có nghĩa là cái tướng mình nó đẹp hay xấu là do cái tâm của mình nó sanh ra. Chính vì vậy mà bây giờ họ muốn rằng trong tương lai họ đứng trước cái gương mà nhìn cái thân của họ trong gương nó được tốt đẹp, thì họ phải quán xét và họ trau sửa lại cái bản tâm cho được tốt đẹp. Đó là người có trí. Hiện tại thì chúng ta đang hiện diện ở thế gian này, chúng ta đã được thân tứ đại và ngũ uẩn, tất nhiên là chúng ta đã đủ duyên của quá khứ. Hôm nay chúng ta thọ nhận những gì của quá khứ, nhưng của tương lai thì hiện tại bây giờ chúng ta phải làm. Giống như người đứng trước gương mà biết mình xấu thì mình không có đập vỡ gương, mà ngay lập tức mình phải tạo tác cái bản tâm mình cho tốt đẹp. Mình dùng nhiều cái phương tiện để mình giúp cho bản tâm mình nó càng rực rỡ, nó càng tốt đẹp bao nhiêu, thì khi chúng ta tái sanh lại trong đời vị lai thì cái tướng của chúng ta mới được tốt đẹp. Bồ Tát khi tu thì phải quán chiếu biết rõ việc này, thì thất tình lục dục của phàm ngã nó sẽ tự tiêu diệt. Nếu quý vị đã biết rằng ở trong cái cảnh giới này, từ vợ con, nhà cửa, gia đình, tôi tớ, bè bạn, nó là cái tạo tác từ quá khứ, nó hiện thành, nó phản chiếu từ tâm ra, thì quý vị đâu còn màng nữa, quý vị đâu còn thấy rằng khổ đau nữa. Thành ra những cái người mà thất tình lục dục, họ cũng ngộ được nữa, họ không còn bị gì, bị thất tình lục dục để cho họ bị chết nữa. Bởi vì những người mà u mê đó thì họ thường dễ bị cái ngũ dục và thất tình lục dục thế gian nó chi phối lắm. Có nhiều người họ đang ở một cái danh vị rất cao mà họ bị người ta phỉ báng, cái họ u buồn, cái họ chết. Có những người họ đi vào ở trong một cái tình yêu rồi họ lại thất vọng trong tình yêu đó, cái là họ lại nhảy cầu hay là nhảy lầu để họ chết. Đây là những cái người vô minh. Chúng ta sinh lại trong thế gian này là chúng ta sống ở trong cái cảnh giới do cái bản tâm chúng ta sinh ra. Mà ngày hôm nay chúng ta bị những cái sự thất tình này là tất nhiên là cái bản tâm của chúng ta nó không được trong sạch. Chúng ta phải tìm cách trao sửa lại để cho nó được trong sạch. Ngày hôm nay trong cái tình yêu mà chúng ta bị người ta hắt hủi, bị người ta lãnh đạm, bị người ta dùng những cái lời không được tốt đẹp trao cho mình, thì tất nhiên là cái tâm của chúng ta ngày xưa chúng ta đã từng làm như vậy đối với chúng sinh. Ngày hôm nay chúng ta bị nó phản chiếu để cho chúng ta học hỏi. Và những người mà khôn ngoan thì cái sự phản chiếu này là một cái bài học rất là có giá trị đối với họ, để cho họ quán xét, họ biết được bản tâm của họ và họ trao sửa. Những người mà cái phàm ngã họ còn đó thì họ chấp chặt cái cảnh giới này lắm. Họ nghĩ đây là nhà của ta, đây là chồng vợ của ta, đây là con của ta, đây là tài sản danh vị và các thân bằng quyến thuộc của ta. Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ là huyễn mộng, chỉ là do bản tâm chúng ta biến hiện ra. Và khi mà thân tứ đại của chúng ta nó tan rã thì cảnh giới này nó cũng tự dứt mất. Quý vị biết rằng vua mà chuyển lưng thánh dương, cái bậc mà kim luân thánh dương đó, chuyển thế đó, cái bậc kim luân thánh dương đó, khi mà vị này mà ra đời đó, là tự nhiên cái thế gian này những cái thành ấp nó đều bằng vàng hết, ở những lầu đài nó đều là, nghĩa là bằng những ngọc bích rất là quý giá, tự nhiên nó hiện thành, nó không cần phải đi gom góp đâu mà có, tự động nó hiện thành. Rồi có những ngọc nữ nè, có những thần tài nè, có những đoàn binh tinh nhuệ nè, để nó gồm thâu thế giới nè, nó có những cái bánh xe luân pháp để cho vua chuyển luân thánh dương mang để mà bay đi nè. Thì quý vị thấy rằng những cái điều này là những cái công đức nó đã có. Do đó trước khi những vị này họ ra đời thì tất cả những thành quách này nó đã thành trụ rồi. Quý vị thấy chẳng hạn như Ngài Thiện Tài Đồng Tử thôi, mình chỉ nói Ngài Thiện Tài Đồng Tử thôi. Ngài có đủ cái phước mà khi mà Ngài sanh ra đời đó, thì cái gia đình đó phải có đủ bãi báo thì Ngài mới có thể vô. Tại vì Ngài sanh ra thế gian nào, bất cứ gia đình nào, giàu nghèo khó như thế nào, đều có bãi báo hiện hết, thì Ngài mới ra. Đây là cái công đức của mọi người tu. Thiện Tài Đồng Tử mà quý vị đọc trong kinh đó là nói là đệ tử của Quán Tham Bồ Tát đó. Đây là một cái vị mà đã tu đạt đến cái chỗ rất là cao, lên tới cái hàng thập địa, và đã nhờ Di Lặc Thiên Tôn, Ngài đã mở được cái tâm nhãn. Do đó cái vị này cái công đức rất là lớn, do đó sanh vào thế giới nào thì thế giới đó nó sẽ được những cái sự tốt đẹp bình an, và cái gia đình nào mà được cái vị này sanh vào thì bãi báo đều hiện đủ hết á. Do đó quý vị đừng có ngạc nhiên. Rồi có như ông Tu Bồ Đề, A Di Đà Phật, bây giờ thầy nói ông Thiện Tài xong thì phải nói ông Tu Bồ Đề ha. ông tu Bồ Đề á thì ông tu về cái pháp không. Cái gì đối ông cũng không hết á. Do đó khi mà ông sanh ra đời nhà nào mà chứa ông khổ lắm á. Tại vì ông tu pháp không, thành ra nhà nào chứa ông thì coi như nhà đó là tiền bạc của báu rồi nó bay mất sạch hết á nha. Thì ông ra đời. Thành ra mỗi người có một cái, mỗi người có một cái cá tính, thành ra có nhiều khi á mình không biết bậc thánh nhân ra đời cái mình thấy đứa bé ra đời cái mình chỉ ra mặt nó mình trù ém nó. Đó tại tại mày đó, mày mà sanh ra trong thấy trong cái nhà này cái tất cả cái gì nó cũng tiêu hao hết á, cái gì nó cũng bị phá sản hết á. Nhưng mà đâu có biết rằng đó là cái vị thánh nhân tu Bồ Đề trở lại. A Di Đà Phật. Thành ra trong thế gian này quý vị mà hiểu rõ được cái dạng pháp quý vị thấy cười lắm, cái gì cũng thấy cười hết á. Tại vì huyễn như quá mà chúng sinh tin là thật, thành ra chúng sinh khổ lắm. Do đó trong cái cuộc đời này nếu mà nói cho đúng, ở thế gian này người nào cũng muốn thầy sinh vào cái ngôi nhà đó hết á. Tại vì thầy sinh vào tới thế giới nào thế giới đó được, thầy sinh vào gia đình nào là gia đình đó phải giàu sang. Thành ra đó là cái công đức của mọi người tu. Mà thầy nói thật, không phải đây là thầy nói mà sái bổn nguyện. Cái bổn nguyện của thầy sanh vào trong gia đình phải có đầy đủ phước đức, có đầy đủ cái hoạch tài giàu sang để chi, để rồi sau đó mình thâm hiểu được những cái pháp giàu sang đó để mình mới có thể thương xót và mình mới 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 chia sẻ được những cái điều này đến với tất cả chúng sinh. Chứ còn mình nghèo quá mình làm được cái gì? A Di Đà Phật. Thành ra thế giới nào mà thầy đến là thế giới đó sẽ được nhiều cái tốt đẹp. Gia đình nào thầy đến là gia đình đó phải là giàu có. Tự động nó phải vậy thôi. Tại vì cái bản nguyện của thầy nó là như vậy, thầy không vô gia đình mà nghèo, giống như bản nguyện của Ngài Xá Lợi Phất đi xin ăn thì phải xin những người nghĩa là giàu sang, rồi có những cái vị thánh nhân xin ăn phải xin những người nghèo, đó là cái bản nguyện của mọi người. Tại vì thầy thấy thế giới này mà mình sanh vào một cái gia đình mà quá nghèo á thì mình không đủ kiến thức để sau này mình học đầy đủ để mình chuyển hóa đạo. Kiến thức không đủ thì mình cái thuyết pháp của mình nó không có trọn lành. Do đó mình phải có đủ cái kiến thức. Và khi mà mình bỏ cuộc đời để mình đi tu thì để cho người đời họ nhìn thấy rằng mình không phải là kẻ ăn mày, không có đời sống đầy đủ, mình xuất gia. Mình phải biểu lộ cho họ biết rằng mình đã xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Bây giờ nói về ông Kim Thánh Dương. Khi ông ra đời thì tất cả những bãi báo này nó đều thành tựu. Nhưng mà ngược lại, khi mà ông mất rồi thì quý vị thấy sao? Ông mất rồi, những cái chúng nhân ở lại không được hưởng gì hết. Những cái thành quốc này tự động nó không còn về thành vàng nữa, mà nó sẽ biến thành những cái đất cát bụi. Ông Kim Đế Dương này khi mà ông qua đời là 7 ngày sau thì gì? Như là Ngọc Nữ là hoàng hậu đó phải chết, tự động chết. Thần Tài là cái vị thần mà giữ của báo của ổng cũng phải chết. Rồi bánh xe báo để mà ổng đi, ổng giúp ổng bay ở trên hư không để đi khắp thế giới cũng biến mất. Cái đoàn binh tinh nhuệ của ổng cũng biến mất. Thành ra quý vị thấy nhiều người có đầy đủ công đức, họ đến thế gian nào thế giới gian đó sẽ được nhiều cái phước báo. Thành ra quý vị muốn ở thế gian này mà được nhiều cái công đức viên dung, được nhiều cái sự an vui thì chính quý vị phải tu, chính mọi người phải tu thì thế gian này nó sẽ luôn luôn là chỗ an vui. Bởi vì phàm nhân thì đầy đủ cái bản ngã, họ họ chứa trong tâm toàn là thức tình lục dục, nên họ không thấy được những cái huyễn mộng của thế gian này. Họ cho tất cả những cảnh giới này là thật, nên họ sanh ra cái tâm ái nhiệm, họ muốn giữ tất cả cho mình. Nhưng rồi theo thời gian, khi mà thân này nó nó hòa trở về cái với cát bụi thì tất cả đều hoàn không. Nhưng mà những chúng sinh, bởi vì họ bị vô minh nhiều đời, do đó họ không biết, thành ra họ tạo tác, họ gây biết bao nhiêu là nghiệp. Và những cái nghiệp này nó từng tụ, nó qua kiếp này rồi kiếp kiếp tới rồi cái kiếp tới nữa, nó từng tụ như vậy, nó thành ra là cái tập khí. À, bây giờ quý vị thấy tập khí là nó vậy đó. Vì vậy mà một cái người mà họ có tập khí đó, giống như nãy thầy nói như Liên Hoa Sắc mà là đắc A La Hán mà vẫn còn ngồi trước bàn gương mà để soi gương đó, cái tập khí này không phải dễ bỏ đâu. Khi mà quý vị bỏ dứt cái tập khí này là quý vị phải từ Bát Địa Bồ Tát trở lên thì mới bỏ được, chứ còn A La Hán vẫn còn bị tập khí này. Chẳng hạn như quý vị thấy Kiều Kiều Phạm Ba Đề, mặc dầu là A La Hán nhưng mà cái miệng ổng vẫn vẫn nhơ đi nhơ lại, giống như là con trâu mà nhơ vậy đó, mặc dầu là cái quả đã đắc là A La Hán đó. Quý vị thấy không, đó là tập khí đó. Có những gì mà có thể nói là làm thầy của thiên hạ nhiều kiếp trước, nhưng mà kiếp này sanh trở lại cái lòng sân rất là lớn. Đây là những điều mà phải nên bỏ. Thầy biết rằng có những người họ là những cái cảnh mà thế giới rất là cao, họ đến thế giới ăn gian này, nhưng mà cái bản ngã họ bỏ, họ không bỏ được, cái tập khí này nó nặng quá. Tại vì sao? Là tại vì trong nhiều đời họ đã sanh vào trong gia đình toàn là gia đình quan quyền không à, những cái quan quyền lớn, thành ra những cái sự hống hách, những cái sự mà coi trọng cái bản ngã của họ nó đã in vào vào trong tâm rồi, thành ra khi mà họ đến thế gian này họ có những cái bản ngã cao lắm, cái tập khí này khó bỏ lắm đó. Tập khí này nó nằm ở trong cái nhiều đời nhiều kiếp, do đó quý vị Bồ Tát phải quán xét điều này để mình bỏ nó. Như vậy thì thầy có cái tập khí nào quý vị cũng thấy cho thầy biết, email thầy biết để thầy bỏ nó nha. A Di Đà Phật. Và những cái tập khí này một khi mà nó đã tiêu diệt rồi thì sao? Thì bây giờ cái bản tâm thanh tịnh nó hiện tiền. À, thầy nói thật mà. Ủa, nếu thầy có tập khí nào mà quý vị thấy mà nó không đúng, quý vị cho thầy biết để thầy bỏ chứ. Vì thế mà Đức Thế Tôn ngài dạy rằng muốn tu mà đắc được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh pháp giác thì phải trải qua ba tăng kỳ kiếp. Tại sao mà phải trải qua ba tăng kỳ kiếp? Quý vị biết rằng một ở tăng kỳ kiếp á, là chúng ta dùng cái thời gian đó để chúng ta tiêu diệt đi cái bản tâm tham. Bản tâm tham. Hai a tăng kỳ kiếp đó chúng ta dùng nó để tiêu diệt đi cái bản tâm sân. Và cái ba tăng kỳ kiếp đó là chúng ta tiêu diệt đi cái tánh si. Như vậy thì những cái bậc mà vẫn còn cái tập khí sân sân đó là mới có đạt đến cái hai a tăng kỳ kiếp mà. Thành ra quý vị vừa nhìn ba tăng kỳ kiếp này quý vị thấy cái đường tu của mình. Hễ quý vị nào mà cảm thấy rằng ôi cái tâm của tôi thấy với thế giới này cái gì cũng tốt hết, thế giới này cái gì tôi cũng ham muốn hết, thì quý vị mới có được một a tăng kỳ kiếp tu thôi. A Di Đà Phật, phải không? Đó, quý vị thấy rõ không? Đó là một a tăng kỳ kiếp. Nếu mà quý vị tu mà quý vị thấy rằng tánh tham sân của mình, cái bản ngã mình cao quá, mình một hạ vô nhân, dưới mắt của mình không còn ai hết, thì quý vị đã trải qua cái a tăng kỳ kiếp thứ hai, nhưng mà chưa chưa có tiêu diệt được tánh sân ạ. Cái a tăng kỳ kiếp này quý vị còn trải qua một thời gian rất là lâu ạ. Quý vị vượt được tánh sân là quý vị vượt được cái a tăng kỳ kiếp thứ hai, mà không được cái vượt được tánh sân thì quý vị vẫn nằm ở trong cái sự chi phối của a tăng kỳ kiếp thứ hai. Quý vị thấy không? Thành ra mình học đạo, mình dòm cái người mà có tập khí mình biết liền, biết họ là cái người tu đạt được một trong cái ba tăng kỳ kiếp, họ đạt được cái gì mình biết liền. Đó, quý vị học Phật là cái chỗ tri kiến mở như vậy đó, quý vị thấy rõ ràng. Khi mà chúng ta tiêu diệt được tham sân và si thì tất nhiên là ba tăng kỳ kiếp này nó tự động tan rã. Thì bây giờ những cái tạp khí vô thủy từ trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta nó sẽ tiêu diệt ngay lập tức. Bây giờ nói về cái điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai là xa lìa thấy sinh trú và diệt. Đây là thể tướng của ngoại vật à, sinh trú diệt là thể tướng của sự vật. Thì đầu tiên mà chúng ta nhận biết khi mà chúng ta ra đời đó là nó đã có thế giới rồi. Tất nhiên là nó đã có thể thể tướng rồi. Phải không? Và chúng ta đang sống ở trên cái thế giới này, trên cái hành tinh này là cái thế giới này nó đã sinh ra rồi. Và bây giờ cái thế giới này nó sẽ dừng trụ một thời gian rất là lâu. Nó có thể trải qua mấy ngàn 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 năm thì nó sẽ đến cái kiếp tận. Khi mà trong thời gian nó trải qua từ cái thời gian này cho đến cái thời gian nó tan hoại đó thì chỗ này gọi là trú, chỗ này gọi là trụ, trụ hay trú cũng vậy, là cái chỗ mà thế giới nó trụ lại, nó an trụ lại. Và đến cái giai đoạn cuối cùng là kiếp tận, nó gọi là diệt, là nó sẽ diệt mất. Hiện tại như chúng ta đang ở cái thế giới này thì chúng ta đang nằm ở trong cái kiếp trụ của thế giới. Tại vì chúng ta ra đời chúng ta đã thấy rồi nè. À, cái sinh là thế giới này đã sinh rồi, thành ra khi mà chúng ta ra đời chúng ta đã thấy rồi. Bây giờ hiện tại chúng ta đang ở trong cái kiếp trụ. Và đến cái giai đoạn mà kiếp tận đó là đại nạn của thế giới đó, thì bây giờ thì do cái ngũ hành là đất nước lửa gió nó tạo ra, thì thế giới này từ địa ngục cho tới tam thiền thiên đều bị tận diệt. Đây là cái chỗ mà gọi là diệt. Khi mà Bồ Tát quán xét những điều này thì quý vị sẽ thấy rằng cái tâm của chúng ta nó không còn bị vướng mắc nữa. Thì thế gian này nó đối với chúng ta giống như quyển như quá. Do đó cổ nhân có câu: thế gian quyển mộng mà thôi, phàm nhân vướng mắc nổi trôi luân hồi. À, quý vị thấy những bậc cổ đức họ nói những câu thơ hay không? À, họ nhìn thấy cái thế gian là huyễn mộng, nhưng mà các bậc phàm nhân thì họ là vướng mắc. Mà họ vướng mắc thì họ sanh ra cái ưa ghét giận hờn, họ ganh thanh sanh ra cái thất tình lục dục, do đó họ bị nổi trôi trong luân hồi. Số 3, điều kiện thứ 3 là biết rõ các pháp do tâm sanh, không có tự tánh. À, quý vị dùng cái chỗ chỗ mà tâm sanh không có tự tánh đó. Chẳng hạn như bây giờ mình nhìn nước, nước nó có tự tánh không? Có. Tánh nước là nó ướt, phải không? Bây giờ các pháp không có tự tánh, có nghĩa là các pháp này nó không có một cái tự tánh riêng biệt nào hết á, nó chỉ do đủ duyên mà nó tạo ra. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nhìn nước thì nó có cái tự tánh của nó là cái bản tánh ướt. Chúng ta nhìn lửa nó có tự tánh của nó là cái tánh nóng. Nhưng mà các pháp thì cũng vậy. Các pháp này khi mà nó hội đủ các duyên á thì nó sẽ cho chúng ta thấy được những cái điều mà do tâm chúng ta khởi. Do đó những cái cảnh mà khổ vui hạnh phúc á là đều do tự mình tạo ra. Tự mình tạo ra rồi tự mình cũng ôm mặt mình khóc hả hê, là tại vì mình vô minh mình không thấy được điều này. Cái pháp nó không có tự tánh, tất nhiên là pháp nó đâu có sự đau khổ. Pháp nó không có tự tánh, tất nhiên là pháp nó đâu có nhà cửa vợ con giàu sang đâu. Nó do cái nhân duyên mình tạo tác mà nó có những điều này. Và mình phải thấy được cái điều này để cho mình không còn bị các pháp nó làm cho mình bị vướng mắc. Cuộc đời hạnh phúc khổ đau do người tạo tác mà than nỗi gì ha, quý vị thấy không? Nó có nhiều người á, họ thất tình lục dục, họ đến cầu, họ nhảy cầu. Quý vị chỉ cần hỏi họ một câu: tại sao con phải nhảy cầu vì một cái người không yêu thương con? À, rồi quý vị tùy theo cái lời nói của vị đó, quý vị khuyên giải lần lần những người này họ tỉnh ngộ. Thành ra trong cái sự tu hành đó, giảng pháp nó cũng tốt đẹp lắm đó. Nhiều khi nó giúp cho chúng ta thấy được những cái pháp vô thường mà chúng ta tu học. Chẳng hạn như trong cái thời mà Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, Ngài đã dùng thần thông biến hóa một cái người mà kỹ nữ đẹp nhất ở kinh thành bấy giờ cho một cái người phụ nữ khác đang ngắm. Tại vì người phụ nữ này nhìn cái cô đó đẹp quá, cái tâm suy tưởng trời ơi làm sao mà ta được cái tướng như vậy thì thôi, ta rất là hoan hỷ, ta rất là nghĩa là mỹ mãn trong cái cuộc đời này. Thì Đức Phật biết tâm của cái người này đang suy nghĩ vậy, Ngài dùng thần thông Ngài biến cái cô gái đẹp đó lần lần nữa là từ cái nhan sắc mỹ miều như đóa hoa mới mới nở, từ từ cái gương mặt răng reo đi, rồi cái mái tóc nó lại bồng bềnh, nó lại trở thành bạc đi. Và người phụ nữ này khi mà nhìn thấy những điều đó thì tự nhiên tâm không còn ưa pháp thế gian nữa, họ chứng ngay vào trong cái quả thứ ba, tất nhiên là quả A-na-hàm. Thành ra những cái pháp này quý vị thấy nó là những cái bài học quý giá vô cùng, quý giá vô cùng quý vị ơi. Thành ra mình mà không có lợi dụng các pháp để mình học á, uổng lắm. Bởi vì cuộc đời của mình sanh trong thế giới này để mình nương tựa các pháp để mình học cho nó viên viên mãn và đầy đủ. Những cái bậc cổ đức thời xa xưa đó, những người này họ rất là thông thái nên họ rất là an phận tu hành, họ không có những cái bản tâm mà tranh danh đoạt lợi. Danh lợi buộc trói phàm nhân, riêng ta thẳng bước thanh bằng tâm an. A Di Đà Phật, quý vị thấy chưa? Những cái danh lợi là nó buộc trói những người phàm thôi, chứ còn những người mà họ đã tu hành rồi thì họ sống cuộc đời thanh bần, tâm thì họ an, họ không còn cái gì mà lo lắng nữa hết. Bây giờ nói về cái điều kiện thứ tư là chuyên cần tự chứng thánh trí. Những cái vị Bồ Tát tại gia hay xuất gia mà muốn trở thành một cái vị đại tu hành chân thật thì trước mắt họ chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó là con đường giải thoát, không có thể mà ngó cái là qua một con đường nào khác hết á. Mà muốn như thế thì họ phải sao? Họ phải sống an bằng lạc đạo, một mình họ phải ẩn thân ở trong những nơi mà hang vắng, hoang vắng hay là cùng cốc để tu hành, không có đối hoài gì đời đến danh lợi hết. Bởi vì tất cả những cảnh giới này đều do cái bản tâm sanh ra, do đó có cái gì để mà hưởng lợi hưởng danh? Tất cả những vị đại Bồ Tát tu hành mà đúng bốn điều kiện này thì họ sẽ đạt được cái vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là cái quả địa, nếu mà nói về ở bên tiểu thừa đó là gọi là quả tiểu thánh A-la-hán. Nếu mà vô sanh pháp nhẫn bên đại thừa Bồ Tát thì gọi là bát địa Bồ Tát. Mà một người mà đạt đến bát địa Bồ Tát thì họ đã có ý sanh thân. Ý sanh thân này là gì? Thay vì ý tưởng quý vị ngày xưa tới giờ nó quá rộng loạn ha. Nó nổi trôi ở trong cái ý nghĩ hoài, nó không bao giờ nó dứt hết. Nhưng mà khi mà quý vị được sự thanh tịnh rồi thì những ý nghĩ nó biến mất, những cái vọng tưởng nó biến mất, thì cái ý này nó không còn là cái vọng tưởng nữa, mà là gì? Nó biến thành là pháp thân, tất nhiên là ý sanh thân. Khi mà đạt được cái Bát Địa Bồ Tát là đã đạt được pháp thân. Và cái pháp thân này thì nó chan hòa ở trong cái tam giới vũ trụ. Vì thế mà mọi việc ở trong tam giới xảy ra, những vị Bồ Tát có pháp thân đều hiểu biết rất rõ ràng. Một vị Bát Địa Bồ Tát thì những vị này có thể du hành ở trong tam giới một cách dễ dàng, không cần phải sử dụng đến phàm thân. Bây giờ thí dụ một cái người có được ý sanh thân nha, thầy thí dụ để quý vị thấy. Bây giờ chẳng hạn như một cái vị mà tu hành sau khi mà bốn cái điều kiện này nó đã viên mãn rồi, thì vị này trong cái ý căn không còn vọng động nữa, mà ý căn này nó trở thành trong sạch, nó trở thành một cái thân thanh tịnh, và cái ý căn này nó đã trở thành thân thanh tịnh nên gọi nó là pháp thân. Bây giờ Bồ Tát muốn thăm viếng những cảnh trời, chẳng hạn như bây giờ những cái vị Bát Địa Bồ Tát họ muốn thăm viếng cảnh trời Đau Lợi nè, để mà họ được xem cái cây Ba Lợi Chất Đa, là cái cây có mùi hương mà thơm nhất ở trong các cõi trời. Bây giờ thì vị Bát Địa Bồ Tát, những vị này chỉ quán cái cảnh cung trời, và vị này chỉ quán cái rừng cây thôi. Mà khi mà cái phép quán này tự động ở trong cái thiền định mà tự động nó mở ra thấy một cách rõ ràng, thì bây giờ cái pháp thân của vị vị Bồ Tát đó đã có mặt ở nơi cung trời Đau Lợi rồi. Bây giờ nói về cái xác phàm, bây giờ cái thân phàm nè, đó là nói về cái pháp thân nó đi. Bây giờ mình nói về thân phàm nó đi. Bây giờ cái thân phàm của Bồ Tát, chẳng hạn như Bồ Tát chỉ mang cái pháp thân thôi, mà hễ mang cái pháp thân thôi thì mọi người không thấy, tại vì pháp thân mà làm sao mà chúng sanh có thể thấy được. Mà muốn cho những bậc chư thiên thấy để mà cúng dường thì phải mang cái thân phàm này nó đi. Như vậy đi bằng cách nào? Theo như cái ý của phàm phu đó, thì họ nghĩ rằng chắc là phải dùng thần thông mình bay bổng từ dưới đất này để lên cung trời Đạo Lợi. Cái điều này là trật, không phải. Bay bổng như vậy rồi gió mưa bên ngoài làm sao mình chịu đựng được, trong không khí nó có những cái áp suất mình không chịu nổi cái thân này. Như vậy thì phải làm sao? Cái vị Bồ Tát Bát Địa này chỉ cần ngồi nhập thiền và quán rằng cái thân phàm mà chúng ta đang nhập thiền này nó đang hiện diện ở trong cái cảnh trời Đạo Lợi. Và khi mà vị này quán sát rằng cái thân phàm nó đã hiện rõ ràng ở trong cái cảnh đó, thì tất nhiên cái phàm thân nơi cái cảnh ở cảnh thế giới ta bà này nó đã nằm ở trên cõi trời Đau Lợi rồi. Quý vị thấy hay không? A Di Đà Phật, rất là hay. Nhưng mà những điều này thì thầy bảo đảm những người chưa đắc đạo họ họ sẽ không làm được, và khi họ không làm được thành ra họ không chấp nhận những điều này là có thật. Nhưng mà những điều này là có thật. Bây giờ thầy nói về kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, sao gọi là thân ý sinh? Này Đại Huệ, thân ý sinh nghĩa là như ý đi rất mau, không bị chướng ngại, gọi là thân ý sinh. Này Đại Huệ, thí như tâm ý nhớ đến các sự vật đã thấy được trước kia ở cách ngoài vô lượng trăm nghìn do từng niệm niệm nối tiếp không dứt, liền đi đến chỗ ấy, không bị thân sông núi đá tường vách ngăn ngại. Thân ý sinh cũng thế, được như quyển tam muội thần thông tự tại, các tướng trang nghiêm nhớ đến lời nguyện thành tựu chúng sinh nên liền đi nhanh như ý mà sinh vào tất cả thánh chúng, ấy gọi là Bồ Tát được xa lìa sinh trú dị diệt. A Di Đà Phật, cái chỗ này Đức Phật nói rõ ràng về cái phẩm hạnh của Bát Địa Bồ Tát là được ý sanh thân. Bây giờ mình đừng nói chi một cái vị mà đã được cái bản tâm thanh tịnh lìa tất cả vọng tưởng rồi, và cái tâm ý đó nó trở thành cái pháp thân rồi, thì nó thần thông quảng đại rồi, mình không nói nữa. Bây giờ mình chỉ nói về bậc phàm thôi. Bây giờ mình nói về bậc phàm, chẳng hạn như quý vị ở một cái thế giới nào đó mà quý vị ưa thích cái thế giới đó, rồi quý vị ở Việt Nam, quý vị có dịp quý vị đi qua cái thế giới đó để quý vị thăm viếng. Khi quý vị đến thăm viếng, quý vị đến thăm cái chỗ nào mà quý vị trong tâm quý vị quá ưa thích đó, thì sao? Quý vị trở về Việt Nam thì bây giờ quý vị ngồi lắng yên lại và quý vị nhớ lại cái chỗ cảnh ưa thích thì sao? Lập tức quý vị thấy ngay những cái sự vật đó. Đó là quý vị còn phàm mà quý vị còn thấy như vậy thì nói chi cái bậc mà đã đắc được cái sự thanh tịnh rồi. Phải không? A Di Đà Phật. Đó là ý phàm mà nó vẫn còn thấy rõ ràng như vậy thì đừng nói chi những bậc tâm đã thanh tịnh. Như vậy thì trong cái đoạn kinh này Đức Thế Tôn cho biết rằng khi mà một cái bậc Bồ Tát được ý sanh thân thì thì họ sẽ đắc vào trong cái quả bát địa, tức như là bất động địa Bồ Tát. Và từ cái thân này thì Bồ Tát có thể đi xuyên qua tất cả vách núi sông ngòi, thâm nhập vào hư không bao la diệu diễn không trở ngại. Ở trên thế gian này, thầy nghĩ rằng nhiều người họ cho rằng cái điều này không thực hành được, không có chứng minh được. Và có nhiều vị tăng sĩ tu hành nhiều năm cũng nói rằng thần thông Đức Phật nói chỉ là một cái sự mà kêu là diễn thuyết theo cái ý ở trong tâm, chứ thật sự bên ngoài không có. Có những cái vị cao đức mà thầy xin được không nói tên, họ cũng nói rằng thần thông không có, Đức Phật chỉ nói vậy thôi. Khi mà họ nói những điều này đó, có những cái điều mà thầy muốn trình bày, nếu mà mình không hiểu được thì mình nên im lặng, nó vẫn hay hơn. Bởi vì nếu mà mình nói ra đó, mà nói sai đó, mà mình là người tu hành đó, mình sẽ sa vào ở trong cái tội kêu là vọng ngữ. Mà mình là bậc cao đức mà mình dùng cái giọng ngữ mình nói ra, rồi những người mà họ chứng đạo đó, họ nhìn thấy mình thì sao? Ôi cái ông này ông tu thiệt á, ông là thiền sư, ông là hòa thượng, ông tu 80-90 năm mà sao ông phàm vô cùng phàm. Người ta biết ngay mình lập tức à. Tự nhiên mình diễn tả những cái của mình để cho người ta biết mình chưa chứng đạo. Hôm nay nói về cái ý sanh thân. Do đó thầy cũng xin được đơn giản một điều là sự thật, thầy không nói thêm, thầy cũng không có dựng câu chuyện để mà nói. Cái sự thật này thầy được chính thầy chứng kiến, và như vị sư cô của chùa Quán Thế Âm Thiền Viện cũng đã chứng kiến. Thầy đã xin phép sư tổ để thầy trình bày cái điều này để cho quý vị thấy cái ý sanh thân. Bởi vì những cái điều này sư tổ không bao giờ nói, nhưng mà thầy là đệ tử và thầy thấy rằng khi mà giảng tới cái đoạn kinh này mà mình không có nói được những cái sự thật thì thầy thấy rằng nó chưa có đủ viên mãn. Thì bây giờ thầy xin được trình bày cái câu chuyện và cũng xin được đảnh lễ sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng. Hôm nay thầy trình bày những điều mà mắt thấy, tai nghe, chứ không phải là những cái điều mà thầy đưa vào trừu tượng để mà làm cho cái câu chuyện nó không chân thật. Thầy xin nhắc lại, đây là một câu chuyện chân thật mà chính mắt thầy và tất cả chư tăng ni với quyền hai vị sư cô đã thấy. Thầy nhớ rằng cách đây vài năm về trước đó, có một bữa sư tổ ngày ra ngày họp, họ ngày kêu thầy, kêu hai vị sư cô. Bây giờ thì cái bàn là cái bàn vuông, ngài ngồi ở ngay chỗ cái đầu góc ở phía trong, thầy ngồi phía bên tả, sư cô Tâm Tịnh và sư cô Diệu Tịnh ngồi phía bên hữu. Thì sư cô tổ kêu đến họp để bàn về cái công việc lễ sắp đến và sắp đặt những điều mà cần phải làm. Bây giờ thì quý sư cô vẫn mở cửa chánh điện, do đó có một cái vị thân nhân Phật tử. Cái vị này có chuyện cần thưa thỉnh với sư tổ. Sư tổ thì đang bàn chuyện Phật sự, do đó ngài không có muốn tiếp với những người Phật tử. Ngài thường thường những ngày Phật sự thì ngài không có tiếp Phật tử, ngài chỉ tiếp những ngày nào mà không có những cái cuộc họp của các chư tăng và Phật tử. Do đó sư tổ ngài muốn tránh mặt, nhưng mà tránh mặt không được, tại vì cái vị đó đã bước vô chánh điện rồi. Mà hãy bước vô chánh điện rồi thì sẽ bước vào phía sau, và cái cửa phía sau quý sư cô cũng mở nữa, thành ra cái vị này đi thẳng vô ngay chỗ cái bàn họp của sư tổ. Đi thẳng vô bàn họp của sư tổ và thầy cùng với sư cô. Thì bây giờ sư tổ mới nhìn thầy và hai sư cô, sư tổ mới nói. Thầy sư tổ nói vậy, sư tổ không muốn cho người này thấy được sư tổ. Vì vậy mà các vị đừng có nói chuyện với sư tổ. Dặn thầy với hai vị sư cô vậy. Và quý vị thấy một cái lạ lùng là cái vị Phật tử thân nhân này vào đứng ngay đối diện với sư tổ, đối diện với sư tổ, đối diện trước mặt sư tổ và ngó trong hư không mà nói rằng tôi có việc rất là cần, tôi muốn gặp sư tổ. Vậy chứ sư tổ đâu rồi? Bây giờ thì thầy liếc ngó thì thấy sư tổ ngài đang mỉm cười và mắt sư tổ thì đang nhìn cái người Phật tử đó. Và thầy nhìn lại cái người Phật tử này thì thấy cái vị này ngó chăm bẩm vào ở trong cái chỗ sư tổ mà không thấy sư tổ, thấy chỉ là hư không thôi. Và sao vị này không thấy sư tổ, do đó xin phép được được cứu ra về. Đây là một cái điều thầy thấy trước mắt. Bây giờ một cái câu chuyện nữa là một ngày kia thì quý vị biết sư cô Diệu Tịnh đó, nhiệm vụ lấy thơ của chùa, do đó sư tổ thì đang nhập thất ở trong phòng. Bây giờ thì sư cô ra lấy thơ thì thấy có cái thơ của Phật tử gửi thăm sư tổ. Sư cô nhìn vào ở trong chánh điện thì thấy sư tổ đang có mặt ở đó, do đó sư cô vội đi nhanh vào để mà đưa cái thơ này cho sư tổ. Bây giờ thì sư tổ ngài không biết sau lưng ngài là có sư cô Diệu Tịnh đang đi theo. Ngài chậm rãi, ngài bước từ từ và ngài đi xuyên qua cái cửa đi thẳng vào phòng của ngài. Sư cô Diệu Tịnh thì chỉ lo làm sao đưa cái thơ tới tay sư tổ thôi. Thành ra sư tổ cô Diệu Tịnh cũng bước theo. Nhưng sư cô Diệu Tịnh vừa bước theo á thì cái đầu của sư cô đập vào trong cánh cửa và sư cô té xuống đất. A Di Đà Phật, sư cô té ngồi dưới đất. Bây giờ thì sư cô nhìn lại thì sư cô mới biết rằng cô con mới biết rằng sư tổ ngài đi xuyên qua cửa vào phòng. Sở dĩ ngày hôm nay thầy muốn trình bày cái việc này để thầy xác nhận cho quý vị, cái người mà đã được ý sanh thân rồi, họ có những cái sự biến hiện rất là cao, rất là nghĩa là quyền diệu mà phàm tăng thì không bao giờ có thể biết hết. Thầy sống với sư tổ ở đây cũng ba mươi mấy năm, thầy biết. Thầy biết sư tổ có những cái thần thông mà những cái chúng sinh khác không làm được. Do đó, thầy mong rằng quý vị có phỉ báng, đây là thầy nói nha, quý vị có phỉ báng thì hãy kêu đại sư Pháp Vân và mà phỉ báng, đừng bao giờ phỉ báng sư tổ. Quý vị mất đức và quý vị đọa vào trong cảnh giới rất là sâu. Thầy thì không sao, quý vị muốn phỉ báng như thế nào thầy cũng chịu hết, tại vì thầy là phàm phu. Thành ra quý vị phỉ báng quý vị không bị đọa à, nhưng mà quý vị mà phỉ báng sư tổ quý vị đọa sâu lắm nghe. A Di Đà Phật. Thầy muốn trình bày việc này để xác nhận rằng cái người mà tu chân thật đó, thì được ý sanh thân, sẽ đạt được những cái thần thông tự tại. A Di Đà Phật thì đúng rồi. Đúng là sư tổ thường thường những cái huynh đệ mà về đây tu học trong ngày nhập hạ đó, mặc dầu sư tổ trong thiền thất nhưng mà quý vị có cảm tưởng rằng có sư tổ đứng hiện diện trước mặt quý vị. A Di Đà Phật. Sư tổ ngài đi tới đâu ngài có cái mùi hương trầm á, hương trầm nó thơm ngát ở đó, thành ra các Phật tử biết. Thầy ngồi trong phòng mà thầy đang thiền định mà thầy nghe cái mùi hương trầm là thầy biết sư tổ đang tới, thầy biết liền, tại vì cái mùi trầm của sư tổ cái mùi nó thanh dịu lắm nghe. Do đó thầy mà tu thiền á, hồ ly nó tới thầy cũng biết, chư thiên tới thầy cũng biết, sư tổ tới thầy cũng biết, cõi trời nào tới thầy cũng biết hết. Tại vì quý vị tu quý vị sẽ biết điều này, chứ bây giờ hỏi thầy tại sao biết thầy cũng không biết làm sao để trả lời. A Di Đà Phật. Thì thôi, thầy ước mong tất cả các bậc đồ Bồ Tát tu hành thì phải nên quán xét bốn cái điều kiện này một cách triệt để để có ngày được thành tựu đạo quả như ý vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.